Lời khuyên những kẻ ốm đau. Ngày nay, y khoa đạt được những tiến bộ lớn lao. Tuy nhiên, sức mạnh tinh thần vẫn giữ một vai trò then chốt trong việc phòng ngừa hay trong lúc đang điều trị. Ảnh hưởng của sức mạnh tinh thần đã được chứng minh rõ rệt. Thân xác và tâm thức liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì thế, dù cho bệnh tình nguy kịch đến đâu cũng không bao giờ nên thất vọng. Phải tự nhủ lấy mình là luôn luôn sẽ có một phương thuốc để chữa chạy và ta sẽ có cơ may được lành bệnh. Dù sao đi nữa, phải hiểu rằng sự lo buồn chẳng ích lợi gì cả. Đó chỉ là một cách đem thêm đau khổ vào đau khổ mà thôi. Tôi xin lặp lại một câu nói hết sức thiết thực của một nhà hiền triết Ấn Độ là Ngài Tịch Thiên như sau. Nếu đã có một phương thuốc thì lo âu để làm gì, cứ an tâm mà dùng phương thuốc ấy. Nếu không có thuốc chữa thì lo âu cũng vô ích, nó chỉ làm cho đớn đau trở nên nặng nề thêm mà thôi. Phương thuốc tốt nhất là phòng ngừa. Phương thuốc ấy liên hệ mật thiết với thực phẩm và cách cư xử thường ngày của ta. Nhiều người lạm dụng rượu chè và thuốc lá chỉ vì một chút thích thú nhỏ nhoi và phù du phát sinh từ mùi vị và sức chi phối của những thứ ấy mà họ hủy hoại cả sức khỏe của mình. Một số người khác chỉ vì ăn quá nhiều mà phải mang lấy đủ thứ bệnh tật. Tôi từng biết có nhiều nhà tu Phật giáo khi còn ẩn cư trong hang động hẻo lánh trên núi thì hết sức khỏe mạnh, nhưng mỗi lần xuống núi để thăm gia đình hay bạn hữu vào dịp lễ đầu năm hay là các dịp lễ lạc khác, họ không còn kiểm soát được sự tham ăn nữa và đã ngã bệnh. Đức Phật đã từng nói với các đồ đệ của Ngài rằng nếu họ ăn không đủ thì họ sẽ bạc nhược, nhưng Ngài cũng bảo rằng nếu sống một cuộc sống quá dư thừa thì ta sẽ tiêu dùng hết những gì xứng đáng của ta. Những lời trên đây nhắc nhở cho ta hãy giảm bớt những thèm khát, vừa lòng với những gì đang có, cố gắng thăng tiến trên mặt tinh thần và như thế sẽ giữ được sức khỏe tốt. Dù là ăn quá nhiều hay ăn không đủ thì trong cả hai trường hợp đều sinh ra bệnh tật. Trong cuộc sống thường nhật, cố tránh đừng bị rơi vào một thái cực nào cả. Ghi chú: chữ xứng đáng trong Phật giáo có nghĩa là những hành vi tốt lành và những năng lực tích cực phát sinh từ những hành vi ấy đã in sâu vào dòng tiếp nối liên tục của tri thức. Năng lực ấy trong một thời gian lâu hay mau, tùy thuộc chúng có ảnh hưởng bởi những vết hằn tiêu cực hay không, sẽ làm phát sinh những xu hướng tinh thần mang đến hạnh phúc cho ta. Đồng thời, qua quy luật tương liên cũng sẽ đem đến sức khỏe, sự giàu có, vân vân. Lời khuyên những kẻ khuyết tật và những người chăm sóc cho họ. Nếu ta có một thân xác bị khuyết tật, thì trong nơi tận cùng của tâm hồn, luôn luôn ta nên tự nhủ, dù sao mọi người đều là những con người như nhau. Nếu ta khiếm khuyết một giác quan nào đó, thì tâm thức ta vẫn sinh hoạt giống như tâm thức kẻ khác. Đừng thối chí, hãy tự tìm lấy sự vững tin trong lòng. Ta là một con người, ta có đủ khả năng để làm một cái gì đó cho cuộc đời ta. Một hôm tôi viếng thăm một trường học cho người câm. Thoạt nhìn thì thấy những đứa bé ấy không thể nào giao tiếp như chúng ta được. Nhưng thật ra, chúng đã sử dụng những phương tiện khác để học hỏi giống như bất cứ kẻ nào khác. Ngày nay, những người khiếm thị có thể đọc và viết nhờ vào dụng cụ và máy móc. Vài người đã trở thành nhà văn. Tôi nhìn thấy trên truyền hình Ấn Độ một người cụt cả hai tay nhưng dùng chân để viết được. Người này không thể viết nhanh nhưng chữ viết thật rõ ràng. Dù gì đi nữa, không bao giờ nên nản chí. Người nào biết tự nhủ, tôi sẽ thành công, thì họ sẽ đi đến đích. Nếu ta nghĩ rằng, thật là khó, tôi mất hết mọi khả năng rồi, tôi sẽ không bao giờ làm được, tất nhiên ta sẽ khó thành công. Người Tây Tạng có một câu châm ngôn như sau: đánh mất lòng nhiệt thành, ta sẽ không sao ra thoát được cảnh cơ hàn. Những gì tôi trình bày trên đây tất nhiên không liên quan đến trường hợp những người có não bộ bị tổn thương, vì chưng họ không thể suy nghĩ bình thường như chúng ta được. Khi một đứa bé bị tật nguyền bẩm sinh thì không thể bảo rằng người cha, người mẹ và cả những người khác trong gia đình không hề biết buồn rầu, lo âu và thất vọng. Tuy nhiên, nếu nhìn trên một khía cạnh khác, thì sự chăm sóc cho kẻ khác lại là một nguồn hạnh phúc và một niềm vui. Kinh sách Phật giáo khuyên ta nên yêu thương nhiều hơn những ai đang khổ đau và không còn đủ khả năng để tự che chở lấy mình. Càng giúp đỡ họ, ta càng tìm thấy một niềm vui sâu xa và đích thực, vì ta cảm thấy cuộc sống của ta hữu ích. Theo nguyên tắc chung, cứu giúp kẻ khác là hành vi tốt đẹp nhất trong số tất cả mọi hành vi. Nếu như chính trong gia đình ta, ngay bên cạnh ta, có một người nào đó hoàn toàn mất hết khả năng, không còn một phương tiện nào để tự che chở, phải nô lệ cho những khuyết tật không chữa chạy được, thì hãy nghĩ rằng đó là một dịp may vô cùng quý giá, giúp ta tìm thấy sự hân hoan trong việc giúp đỡ một chúng sinh. Ta đang thực thi một việc vô cùng tốt đẹp. Nếu ta xem việc ấy là một sự bắt buộc và trái ngược với lòng ta, thì ý nghĩa của hành vi sẽ không còn được vẹn toàn. Và như thế, ta đã tạo ra một cách thật phi lý những khó khăn không đáng xảy ra cho ta. Lời khuyên những kẻ sắp lìa đời và những người thân thuộc chung quanh. Cái chết đánh dấu một thời điểm cực kỳ quan trọng, vì thế cần phải chuẩn bị thật chu đáo. Hãy nghĩ đến tính chất bất khả kháng của cái chết. Hãy nhìn nó như một thành phần bất khả phân của sự sống. Vì đương nhiên, sự sống bắt buộc phải có một khởi điểm và một sự chấm dứt. Thật là vô ích nếu ta tìm cách tránh né chuyện ấy. Nếu ý niệm trên đây sớm ăn sâu vào tâm hồn ta, thì sau này cái chết sẽ không hiện ra với ta một cách đột ngột như là một biến cố bất thường, và như thế ta sẽ có thể tiếp cận nó một cách khác hơn. Quả thật, phần đông trong chúng ta đều cảm thấy ghê sợ khi nghĩ đến cái chết của chính mình. Ta sử dụng phần lớn cuộc đời để tom góp của cải và hoạch định thật nhiều dự án, giống như ta có thể sống bất tận. Ta không chịu nghĩ rằng rồi đây một ngày nào đó ta sẽ ra đi và để lại tất cả phía sau. Cái ngày nào đó cũng có thể là ngày mai, mà cũng có thể là ngay hôm nay, trong một chốc nữa đây. Theo Phật giáo, tốt hơn hết là ngay từ bây giờ nên tập thế nào để cái chết được xảy ra một cách tốt đẹp nhất. Khi các chức năng sinh tồn chấm dứt, cấp bậc thô thiển của tâm thức cũng tan biến theo, và khi đó phần tri thức tinh tế không còn dựa vào thành phần vật chất nữa, sẽ biểu lộ một cách rõ rệt, tạo ra dịp may duy nhất cho người đã tu tập thuần thục bước vào thể dạng giác ngộ. Vì thế, các kinh sách Tantra đã đưa ra nhiều phương pháp thiền định trong mục đích chuẩn bị cho cái chết. Nếu ta là người mang đức tin, thì khi chết nên nhớ đến đức tin của mình mà cầu nguyện. Nếu ta tin có trời, thì tự nhủ rằng dù cho thật đau buồn khi phải chấm dứt sự sống, nhưng trời vẫn có cái lý của ông ta. Trong cái lý đó có một cái gì sâu xa mà ta không hiểu nổi, điều đó nhất định cũng giúp đỡ được phần nào. Nếu ta là một người Phật giáo và tin có luân hồi, thì cái chết chỉ là sự thay đổi cái vỏ thể xác bên ngoài, giống như ta thay áo mới khi chiếc áo trên người đã cũ. Khi cơ sở vật chất gánh chịu những tác động từ các nguyên nhân bên trong và bên ngoài không còn đủ sức duy trì sự sống, thì đã đến lúc phải bỏ nó để tiếp nhận một cơ sở vật chất mới. Trong bối cảnh như thế, chết không có nghĩa là chấm dứt hiện hữu. Đối với những người có đức tin, dù họ có chấp nhận sự tái sinh hay không, thì cần nhất khi chết phải chặn đứng những tư duy của tri thức thô thiển và phải phát động niềm tin vào Thượng Đế hay bất cứ một thể dạng tâm thức tích cực nào cũng được. Tốt nhất là giữ cho tâm thức minh mẫn chừng nào hay chừng đó, và tránh tất cả những gì làm cho tâm thức u tối. Nếu như người hấp hối đau đớn quá mức, không còn khả năng thực hiện một thái độ thuận lợi, thì tốt hơn đừng để cho người hấp hối phải chết trong tình trạng hoàn toàn ý thức như thế. Trong trường hợp này, hãy giúp người sắp chết bớt đau đớn bằng những liều thuốc an thần hay thuốc ngủ. Việc ấy thật lợi ích. Đối với những ai không theo một tôn giáo nào hay các cách tu tập tâm linh nào khác, và các cách suy tư của họ quá xa vời với cái nhìn của tôn giáo về thế giới này, thì trong lúc hấp hối, điều quan trọng hơn hết là nên giữ bình tĩnh, thư giãn và suy nghĩ trong đầu thật minh bạch rằng cái chết chẳng qua là một quá trình tự nhiên của sự sống. Nếu ta phải chứng kiến và giúp đỡ một người hấp hối, thì hãy chọn một thái độ thích nghi với họ, phù hợp với bệnh tình của họ với tình trạng họ có tin ở tôn giáo hay không, có tin vào sự tái sinh hay không, và nhất là tránh tối đa không tìm cách sớm gây ra cái chết để tránh sự đau đớn. Nên làm tất cả những gì làm được để tạo ra chung quanh người hấp hối một không khí an bình. Nếu ta bồn chồn lo lắng, người hấp hối cũng sẽ cảm thấy bị dao động, làm phát sinh những suy nghĩ đủ loại khiến cho họ bất an. Thuật ngữ Phật giáo gọi đó là nguy cơ tạo cho người hấp hối những xu hướng tiêu cực. Nếu người hấp hối có cùng một tôn giáo với ta, thì ta nên nhắc nhở họ cách tu tập mà họ đã quen thuộc, hay là củng cố thêm đức tin cho họ. Khi hấp hối thì tất nhiên tâm thức sẽ kém sáng suốt hơn. Lúc ấy nếu có đem ra giảng cho họ một cách tu tập mà họ chưa hề biết hay chưa quen thuộc thì cũng vô ích. Khi phần tri thức thô thiển đã tan biến và giai đoạn tri thức tinh tế khởi sự, thì những gì có thể giúp ích cho người lâm chung chính là sức mạnh của sự tập luyện tinh thần từ trước của họ, kèm theo những suy tư tích cực. Khi người bệnh đã hôn mê và chỉ còn giữ được hơi thở ra và vào, không còn suy nghĩ được nữa, thì lúc đó cần phải giúp cho họ ra khỏi tình trạng vô thức, nhưng hãy hành động tùy theo hoàn cảnh. Nếu gia đình giàu có và người hấp hối được gia đình quá thương tiếc và sẵn sàng kéo dài sự sống của họ với bất cứ giá nào, dù chỉ được một ngày đi nữa, thì cũng nên cố gắng thực hiện. Dù cho việc ấy không giúp ích gì thêm cho người sắp chết, nhưng cũng làm cho những người thân đang sống được thỏa nguyện. Nếu không còn một hy vọng nào để làm tỉnh lại tri thức của người hôn mê, và nếu việc đó quá tốn kém làm cho gia đình phải gánh chịu nợ nần hoặc tạo ra những khó khăn trầm trọng cho kẻ khác, thì tốt hơn nên thốt lên lời từ giã. Tôi cũng xin nói thêm rằng, theo Phật giáo, nếu cần phải làm bất cứ gì để giúp người sắp chết không đau đớn, thì đồng thời cũng nên hiểu rằng không phải vì thế mà người hấp hối sẽ thoát khỏi những khổ đau do chính họ đã tạo ra cho họ. Nói một cách khác là họ phải gánh chịu sự khổ đau mà nguyên nhân bắt nguồn từ hành vi, nghiệp hay karma của chính họ. Và hậu quả phát sinh từ hành vi thì không thể nào trốn tránh được. Nếu họ rơi vào một hoàn cảnh không có một tiện nghi vật chất nào, hoặc trong một thể dạng hiện hữu khác hơn là con người, hoặc không có ai bên cạnh để chăm lo, thì sự đớn đau sẽ còn trở nên tệ hại hơn nhiều. Ngay trong lúc này đang có kẻ khác chăm sóc và chu cấp nhu cầu cho họ, thì tốt hơn họ nên để cho thân xác hiện tại gánh chịu sự đớn đau. Đương nhiên, tất cả là do gia đình hay những người thân thuộc quyết định kéo dài hay thu ngắn tình trạng sống giả tạo của họ mà thôi. Ghi chú: 1. Tantra là các kinh sách căn bản của Kim Cương Thừa trong Phật giáo. 2. Sự gây chết không đau, Eutanasia. 3. Xu hướng tiêu cực ở đây có nghĩa là sự bám víu vào sự sống và những người thân chung quanh, cản trở một tâm thức an bình thuận lợi cho sự giải thoát. 4. Sự đớn đau là do nghiệp sinh ra. Nếu ta trả trong lúc này thì sẽ được nhẹ nhõm hơn cho thân xác tương lai. Dù sao thì hậu quả của nghiệp cũng phải trả. Trả trong lúc này hay nợ lại về sau cũng thế thôi. 5. Kéo dài sự sống giả tạo có nghĩa là dùng hô hấp nhân tạo và các máy móc y khoa khác để tạm thời chặn đứng cái chết. Lời khuyên những người làm việc quá nhiều, không còn thì giờ rảnh rỗi. Tôi vẫn thường gọi một số bạn bè của tôi là những người nô lệ cho tiền bạc. Họ không hề biết dừng lại một phút nào để nghỉ ngơi. Họ mệt nhoài vì phải chạy hết đầu này đến đầu kia, luôn luôn sẵn sàng bay sang Nhật, sang Hoa Kỳ, Hàn Quốc, không hề dám dành ra những ngày đi nghỉ mát. Nhất định nếu sinh hoạt của họ nhắm vào mục đích mang đến sự tốt lành cho kẻ khác hay để phát triển quê hương họ, thì tất nhiên người ta phải lấy đó là một điều hân hoan. Bất cứ những ai có một mục đích cao cả và hy sinh ngày đêm để thực hiện mục đích ấy, thì quả thật họ rất xứng đáng cho chúng ta ngợi khen. Ngay cả trong các trường hợp như thế, cũng thỉnh thoảng cần phải dành ra một ít thì giờ để chăm lo sức khỏe. Nên thực hiện một công trình hữu ích trải rộng trong một thời gian lâu dài, tuy không nhanh nhưng vẫn hơn là phải ra sức cố gắng nhưng lại phù du. Nếu như những hoạt động có tính cách cuồng nhiệt chỉ để hướng vào những mục tiêu tham vọng cá nhân và sau rốt bị kiệt lực và hao mòn sức khỏe, thì đó chỉ là một cách tự hủy hoại chính mình một cách vô ích mà thôi. Lời khuyên những kẻ tù đày và những người nhốt họ vào tù. Trên nguyên tắc, những ai phạm vào tội ác phải bị nhốt vào tù và bị khai trừ ra khỏi xã hội. Họ bị người khác xem là những thành phần bất hảo và tập thể xã hội không còn muốn nhìn thấy họ nữa. Họ không còn một hy vọng nào để trở thành tốt và sống một cuộc sống mới. Họ lại tiếp tục cư xử hung bạo với các người tù khác và hiếp đáp những kẻ yếu kém hơn. Trong bối cảnh như thế, sẽ không còn một dịp may nào nữa để cho họ tự biến cải lấy số phận của mình. Đôi khi tôi nghĩ đến trường hợp những kẻ cầm quân giết hại hàng ngàn người. Những kẻ như thế thì được gọi là anh hùng. Người ta xem hành vi của những người ấy thật là tuyệt vời, để rồi ca hát và tán dương họ. Nhưng nếu một người lâm vào cảnh túng quẫn giết hại một kẻ khác, thì người ta lại gọi hắn là một kẻ sát nhân, đem bỏ tù hắn và có thể đem giết hắn nữa. Nhiều người chiếm đoạt những số tiền khổng lồ thì không bị kết tội. Có những kẻ chỉ phạm vào việc ăn cắp vài tờ giấy bạc vì tuyệt vọng thì bị còng tay và đưa vào tù. Thật ra thì tất cả chúng ta đều là những kẻ mang tiềm năng gian ác, và những người mà chúng ta đưa vào tù thì trong tận cùng của lòng họ, chưa chắc họ đã tệ hại hơn bất cứ ai trong số chúng ta. Chỉ vì họ không cưỡng lại được trước những u mê, tham vọng và hận thù mà thôi. Tất cả chúng ta thì cũng như họ, đều mắc phải những thứ bệnh ấy, chỉ có nặng nhẹ khác nhau. Bổn phận của chúng ta là phải chữa chạy cho họ. Trên cương vị của xã hội cũng thế, không nên loại trừ những kẻ phạm vào sai lầm để kết tội họ là gian ác. Trên bình diện tổng quát thì họ vẫn là một con người, họ cũng là một thành phần của xã hội giống như chúng ta, và họ cũng có quyền được cải thiện như chúng ta. Nhất định chúng ta có bổn phận phải mang đến cho họ một niềm hy vọng và mở ra cho họ một hướng đi mới cho cuộc đời họ. Tôi đã từng viếng thăm nhà tù Delhi Tiha ở Ấn Độ. Nơi này có một người nữ cảnh sát tên là Kiryan Tiha đứng ra chăm sóc những người tù tội với một tấm lòng nhân từ thật bao la. Bà ấy giảng cho họ những lời khuyên tinh thần, dạy họ thiền định, tìm cách in sâu trong lòng họ sự an bình nội tâm, giúp họ loại trừ những ý nghĩ tội lỗi. Những người tù tội hết sức sung sướng khi thấy có người yêu thương mình và chăm sóc cho mình. Sau một thời gian, một số người được thả trước cả hạn kỳ đã tìm thấy sự an vui, tự tin nơi giá trị con người và cảm thấy đủ sức hòa mình với xã hội. Theo tôi, đó là một tấm gương cho chúng ta noi theo và bắt chước những hành vi nhân đạo như thế. Tại Hoa Kỳ, tôi cũng đã gặp những người Phật giáo giao tiếp với những kẻ tù đày và chăm sóc cho họ. Tôi khuyến khích những người này và bảo với họ là những hành vi như thế thật vô cùng hữu ích. Tình trạng của những tội phạm còn non dại thì thật là thảm thương. Trước hết, đó là tình trạng mới chớm bước vào đời đã làm hỏng cả tương lai. Sau đó, phải hiểu là tình trạng đáng thương ấy lại thường xảy ra cho những kẻ ít kinh nghiệm, rơi vào những bối cảnh xã hội khó khăn, thuộc vào một lứa tuổi chưa đủ sức suy nghĩ phải làm thế nào để đứng vững một mình. Lời khuyên chính yếu nhất của tôi cho những tội phạm còn non dại và cho tất cả những kẻ bị tù đày là không bao giờ thối chí, không bao giờ đánh mất niềm hy vọng được trở thành tốt hơn. Nên luôn luôn tự nhủ, tôi chịu nhận những sai lầm của tôi sẽ cố cải thiện, tôi sẽ hành động tốt hơn, tôi sẽ trở thành người hữu ích cho kẻ khác. Tất cả chúng ta đều đủ sức để tự biến cải. Tất cả chúng ta đều có một bộ não như nhau, một tiềm năng giống nhau. Không bao giờ tự nhủ, không còn hy vọng gì nữa, trừ trường hợp còn vướng mắc trong sự kiềm tỏa của vô minh và những ý nghĩ nhất thời. Những người bị tù tội thật đáng thương. Họ phạm vào lỗi lầm chỉ vì bỗng dưng họ rơi vào sự kiềm tỏa của những xúc cảm tiêu cực. Để rồi xã hội loại trừ họ và họ đã đánh mất tất cả, không còn gì để hy vọng trong cuộc đời này. Lời khuyên những người đồng tính luyến ái. Rất nhiều người hỏi tôi nghĩ gì về những người đồng tính luyến ái. Đối với những ai theo một tôn giáo, tốt nhất nên tự quyết định những gì nên làm và những gì không nên làm, phù hợp với tôn giáo của mình. Một số người Thiên Chúa giáo cho rằng đồng tính luyến ái là một lỗi lầm trầm trọng. Một số người khác thì không cho như thế. Một số người Phật giáo chấp nhận sự kiện này. Một số khác nghĩ rằng làm như thế cũng giống như từ bỏ đạo Phật. Theo các kinh sách căn bản của Phật giáo thì có 10 hành vi nguy hại phải tránh. Trong số này có một điều khoản liên quan đến đời sống tình dục không đúng đắn. Điều khoản này cốt yếu dùng để chỉ định trường hợp lấy người phối ngẫu của kẻ khác, nhưng cũng gồm cả hành vi đồng tính luyến ái, giao cấu bằng miệng hay hậu môn và thủ dâm. Nhưng thực hành những thứ ấy không có nghĩa là bị loại ra khỏi Phật giáo. Ngoại trừ những quan điểm sai lầm, chẳng hạn như nghĩ rằng Đức Phật không có hoặc quy luật nguyên nhân và hậu quả không đúng, thì chẳng có điều nào trong 10 hành vi nguy hại, kể cả sát sinh, lại có tác dụng biến ta thành người không Phật giáo. Một kẻ giết người đương nhiên là phạm vào một hành vi cực kỳ nguy hại. Nếu đó là một nhà sư và người này lại tìm cách che giấu tội ác của mình, thì đó là một hành động chối bỏ vĩnh viễn các lời nguyện và không còn thuộc vào tăng đoàn nữa. Tuy thế, người này vẫn có thể tiếp tục tu tập. Nếu ta không theo một tôn giáo nào cả và thích làm tình với một người cùng phái tính với sự thỏa thuận chung, không phải là một hành vi hãm hiếp hay lạm dụng nào cả, và nếu ta tìm thấy sự thích thú không hung bạo, thì tôi không có gì để nói thêm nữa. Tôi còn nghĩ rằng, và đây cũng là một điều quan trọng, thật hết sức bất công khi thấy trường hợp những người đồng tính luyến ái đôi khi bị xã hội loại trừ hoặc bị trừng phạt hoặc mất việc làm. Người ta không có quyền xem họ ngang hàng với những kẻ tội phạm. Tôi nghĩ rằng theo Phật giáo và trên bình diện tổng quát thì đồng tính luyến ái chỉ là một lầm lỗi đối với một số giới luật nào đó thì đúng hơn. Nhưng tự nó thì đồng tính luyến ái không phải là một hành vi nguy hại, khác hẳn với trường hợp hãm hiếp hay sát sinh hay là những hành vi làm cho kẻ khác phải đau khổ. Thủ dâm cũng thuộc vào trường hợp như vừa kể. Vì thế, không có một lý do nào để loại trừ hay có những thái độ kỳ thị đối với những người đồng tính luyến ái. Tôi cũng xin nói thêm rằng, cũng không nên chê bai một cách triệt để những tôn giáo bài trừ sự luyến ái thiếu phẩm hạnh, chỉ vì lý do duy nhất là sự luyến ái ấy không phù hợp với quan điểm của mình hay là cách mà mình vẫn thường làm. Ghi chú: chín giới cấm khác là sát sinh, trộm cắp, nhục mạ, nói dối, nói lời làm tổn thương đến kẻ khác, không nói quyên thuyên vô bổ, không tham lam, không sân hận, không si mê tà kiến,